ngay trong kiếp sống này. Cuốn băng thứ 7, 11 cách giúp tinh tấn phát sinh. Chú giải ghi rõ 11 cách phát sinh tinh tấn. Thứ nhất là suy nghĩ đến sự khổ ở bốn ác đạo. Khi bạn rơi vào sự lười biếng, hãy suy tư đến những cảnh đáng sợ hơn của bốn ác đạo hay apaya. Apa có nghĩa là thiếu hay không có. Aya là nghiệp tốt, dẫn đến an vui hạnh phúc, đặc biệt chỉ những hạnh phúc an vui ở cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên và niết bàn. Như vậy, apaya có nghĩa là nơi thiếu vắng an vui hạnh phúc. Thế nên nếu bạn không hành thiền, bạn sẽ rơi vào khổ cảnh, nơi đó bạn không có cơ hội để làm điều thiện. Có bốn cảnh khổ, nhưng cảnh dễ quan sát nhất và hiện rõ trước mắt bạn đó là cảnh súc sanh. Hãy xét xem những sinh vật trên mặt đất, dưới biển cả và trên không, chúng có thể làm được điều thiện không? Chúng có thể làm được những điều mà chẳng ai khiển trách không? Súc sanh sống trong mờ tối của ảo tưởng, chúng bị si mê che ám, không hiểu rõ, không thấy rõ mọi sự. Côn trùng chẳng hạn, chúng chẳng khác nào những bộ máy được hoạch định sẵn bởi những cơ cấu vật chất, làm những tác động không có được một chút khả năng lựa chọn, học hỏi hay hiểu biết. Phần lớn súc sanh có tiến trình tâm hạn chế trong việc sinh tồn và truyền giống. Trong thế giới của súc sanh, cá tính riêng biệt thật đơn giản, chúng vừa là kẻ sát hại vừa là nạn nhân. Đó là một thế giới đầy hung bạo, cá lớn nuốt cá bé. Hãy nghĩ đến nỗi sợ hãi và vọng tưởng trong tâm của những chúng sanh sống trong những điều kiện bất nhân, tàn nhẫn, thiếu tình thương này. Hãy tưởng tượng đến nỗi đau khổ và tuyệt vọng của chúng sanh bị chết dưới móng vuốt của chúng sanh khác, chết trong đau đớn tận cùng. Làm sao súc sanh có thể tái sanh vào một kiếp sống tốt đẹp? Tâm lúc chết quy định cuộc sống tương lai, nhưng làm sao súc sanh có thể thoát khỏi sự sợ hãi luôn luôn có mặt trong chúng? Súc sanh có khả năng làm việc nghĩa không? Chúng có thể giữ giới được không? Chúng có thể sống đời sống đạo đức không? Nói chỉ đến việc hành thiền, làm sao chúng có thể làm được? Làm thế nào chúng có thể hiểu cách kiểm soát và phát triển tâm cho đến mức thuần thục? Thật là hãi hùng, thật là đáng sợ khi nghĩ đến một đời sống trong đó chỉ chứa toàn sự bất thiện. Suy tưởng như thế sẽ giúp cho bạn tinh tấn. Bây giờ ta là một thiền sinh, đây là cơ hội tốt, tại sao ta lại phí thì giờ để lười biếng chế ngự? Hãy tưởng tượng kiếp sau ta sẽ tái sanh làm một con thú. Ta sẽ không bao giờ phát triển được những yếu tố giác ngộ. Ta không được phung phí thì giờ. Đây là lúc ta phải cố gắng. Cách thứ hai giúp tinh tấn phát sinh là suy nghĩ đến những lợi ích của tinh tấn. Một số lợi ích của sự tinh tấn đã được nói đến ở phần trên. Bạn có được cơ hội quý báu để gặp giáo pháp. Những lời dạy của Đức Phật đã có pháp bảo, một bảo vật quý giá không gì sánh kịp. Bạn không nên bỏ lỡ cơ hội để tiến bước trên con đường và giúp bạn thâu nhận được phần tinh túy của giáo pháp. Bạn có thể tự mình chứng ngộ bốn thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Nhờ thực hành bạn có thể chiến thắng khổ đau. Nhờ bạn chưa hoàn toàn thoát khỏi mọi đau khổ trong kiếp sống này, nhưng nhờ bạn chưa hoàn toàn thoát khỏi mọi đau khổ trong kiếp sống này đi nữa, bạn cũng phải tận lực để đạt được quả nhập lưu, để khỏi tái sanh vào bốn cảnh khổ. Bạn đã có duyên may gặp được Phật pháp. Nếu không tận dụng cuộc sống này để thành tựu đạo quả, bạn đã đánh mất một cơ hội lớn lao. Như thế, bạn phải dũng cảm tinh tấn, vì không phải dễ dàng đi trên đường giải thoát này. Nếu nỗ lực kiên trì, bạn sẽ đạt được thành quả lớn lao. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này. Nếu bạn suy tư theo cách này, tinh tấn sẽ phát sinh và bạn sẽ nỗ lực cố gắng hành trì để đạt đến mục tiêu thấy rõ chân lý. Cách thứ ba giúp phát sinh tinh tấn là hãy suy nghĩ đến những bậc giác ngộ đã đi trên con đường này. Đây là con đường trong sáng, tốt đẹp. Chư Phật quá khứ và môn đệ của các ngài, những vị A-la-hán và các vị thánh nhân tiếp theo đã đi trên con đường này. Nếu bạn muốn cùng đi trên con đường thánh thiện này, thì hãy kiên trì, tinh tấn với phẩm hạnh trang nghiêm và quyết tâm mạnh mẽ. Đây là đường đi của những vị anh hùng, những bậc vĩ nhân, không phải là của những tên vô lại, những kẻ biến nhát. Các bậc tiền bối đã đi trên con đường này có nhiều hạng. Có vị sinh từ nơi quyền quý cao sang, đầy đủ vật chất. Có vị sống trong bần hàn cơ cực, bị mọi điều áp bức. Thường chư Phật, chư Thánh là những kẻ có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ tiện nghi, sanh trưởng trong những gia đình giàu có sung túc. Nếu các ngài tiếp tục đời sống thế tục, thì các ngài cũng sẽ có một cuộc sống đầy đủ về phần vật chất. Nhưng các ngài thấy được sự trống không vô vị của thế gian và mang hoài bão thành tựu một hạnh phúc cao thượng hơn, vượt ra ngoài những lạc thú ngũ dục tầm thường thấp kém. Cũng có nhiều người khác sinh trưởng từ những nơi khiêm nhường hơn. Họ ý thức được sự áp chế của xã hội hay của người lãnh đạo, hoặc để sống lại những khổ đau trần thế. Họ có tầm nhìn xa hơn người bình thường. Họ muốn nhổ tận gốc rễ đau khổ, chứ không muốn chỉ làm dịu bớt khổ đau hay chỉ chống lại khổ đau bằng những biện pháp sai lầm. Những người này đã mạnh dạn bước lên trên đường dẫn đến nơi thoát khổ. Đức Phật dạy rằng sự cao thượng tùy thuộc vào sự trong sạch bên trong, chứ không tùy thuộc vào giai cấp xã hội. Tất cả chư Phật và chư Thinh Văn đã có tinh thần cao thượng, mong muốn đạt được những hạnh phúc thanh cao lớn lao, vượt hẳn hạnh phúc thấp thoái, chật hẹp và không vững bền của trần tục. Bởi thế, các ngài đã rời bỏ gia đình, đi trên đạo dẫn đến Niết Bàn. Đó là con đường cao thượng, không phải là con đường dành cho những kẻ bướng bỉnh, những người bỏ cuộc. Bạn hãy tự suy nghĩ, những bậc thanh cao lỗi lạc đã đi trên con đường này, ta phải cố gắng theo chân các ngài. Ta không thể đờ đẫn, lười biếng, chải thay, đứng ì một chỗ ở đây. Ta sẽ đi với tinh thần hết sức cẩn trọng và vô úy, không sợ hãi gì cả. Đây là cơ hội để ta trở thành một người của một gia đình cao thượng, bao gồm những thành viên xuất chúng đi trên con đường thanh cao quý báu. Ta nên tự chúc mừng mình vì đã có cơ hội làm việc này. Những người như ta đã đi trên con đường này và đã giải thoát. Ta cũng vậy, ta sẽ giải thoát, giác ngộ như họ. Nhờ suy tư như trên, tinh tấn sẽ phát sinh và đưa bạn đến mục đích niết bàn. Phương tiện thứ tư giúp phát sinh tinh tấn là tôn trọng và biết ơn những kẻ đã để bác và những người ủng hộ tứ vật dụng cần thiết để ta có thể sống một đời sống thánh thiện. Đối với những nhà sư và các ni cô, điều này có nghĩa là tôn trọng, biết ơn những người hỗ trợ. Không phải chỉ biết ơn vào lúc được dâng cúng, mà phải luôn luôn tiếp tục ý thức rằng sự ủng hộ hay hỗ trợ của kẻ khác là để giúp chúng ta có thể tiếp tục việc hành trì một cách tốt đẹp. Thiền sinh cư sĩ cũng tùy thuộc vào sự hỗ trợ của người khác bằng nhiều cách. Cha mẹ và bạn bè đã giúp ta, hoặc giúp tài chính, hay thay ta coi sóc công việc của ta để ta rảnh rỗi đi hành thiền. Dù ta có phải trả tiền trong khi tham dự một khóa thiền đi nữa, ta cũng phải nhờ những sự hỗ trợ khác trong lúc hành thiền. Ở chỗ ở, điện nước, vân vân, thực phẩm được nấu nướng bởi những người tình nguyện và những nhu cầu khác cũng được hỗ trợ chu đáo. Bạn phải có sự tôn trọng và biết ơn sâu xa về những dịch vụ mà các người khác đã hỗ trợ cho bạn. Những người hỗ trợ này là những kẻ có lòng tốt và có từ tâm rộng lớn. Bạn có thể tự nhủ, ta nên hành thiền thật tinh tấn để đền ơn những người có thiện tâm đã hỗ trợ cho ta. Đây là cách đền đáp lại lòng tốt của những vị có đức tin nhiệt thành đã tận tâm giúp đỡ ta. Hầu mong những nghĩa cử tốt đẹp của họ không bị phí phạm. Ta sẽ sử dụng những gì ta được cung ứng một cách chánh niệm để phiền não của ta bị cắt đứt bớt dần và tận diệt. Hầu phước báo của những kẻ hỗ trợ ta mang lại kết quả tốt đẹp tương xứng. Đức Phật quy định giới luật để giúp chư tăng ni sống trong tinh thần hòa ái hạnh phúc. Một trong những điều giới này cho phép chư tăng ni nhận lãnh các vật dụng do thí chủ dâng cúng, cho phép chư tăng ni nhận lãnh của tín thí, không phải để chư tăng ni sống đời sống xa hoa hạnh phúc. Tứ vật dụng do thí chủ dâng cúng gồm thức ăn, chỗ ở, thuốc men, y phục, nhằm mục đích giúp chư tăng ni có đủ thuận duyên tu hành để diệt bỏ phiền não. Bởi vậy, khi nhận lãnh của tín thí, chư tăng ni phải dành hết thì giờ vào việc tu trì giới định huệ để cuối cùng giải thoát khỏi đau khổ phiền lụy. Bạn có thể suy tư rằng chỉ có hành thiền tinh tấn, ta mới có dịp đền đáp lòng tốt của các vị hỗ trợ. Tích cực chánh niệm là cách thể hiện sự biết ơn của ta đối với tất cả những người đã giúp đỡ ta có đủ phương tiện để hành thiền. Cách thứ năm giúp cho tinh tấn phát sinh là suy tư đến việc nhận lãnh di sản cao thượng. Di sản cao thượng gồm có 7 đức tính tinh thần sau đây: đức tin, giới luật, hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, hiểu biết giáo pháp, có sự dứt bỏ và trí tuệ. Có sự dứt bỏ bao gồm dứt bỏ phiền não và bố thí. Trí tuệ ám chỉ những tuệ minh sát, và trí tuệ chứng ngộ Niết Bàn. Những di sản tinh thần trên có điểm đặc biệt là những di sản mang đặc tính phi vật chất nên không bị luật vô thường chi phối. Di sản cao thượng này khác hẳn di sản vật chất mà ta có thể nhận được từ cha mẹ. Vì là di sản vật chất nên sẽ bị mất mát, biến đổi và hủy hoại. Hơn nữa, di sản vật chất trong nhiều phương diện có thể không làm cho chúng ta thỏa mãn. Một số người đã tiêu xài nhanh chóng những gì mình nhận được. Một số khác không thấy được giá trị của những di sản vật chất này. Trong khi đó, di sản tinh thần luôn luôn đem lại lợi ích cho ta. Di sản cao quý này luôn luôn bảo vệ ta, và tính chất thanh cao của di sản này không bao giờ thay đổi. Di sản này sẽ theo ta đến ngưỡng cửa tử thần, và sẽ theo sát cánh ta dù ta luân lưu đến nơi nào trong tam giới này. Trong cuộc sống thế tục, nếu con cái ngỗ nghịch, không nghe lời cha mẹ có thể tước bãi quyền hưởng di sản của con. Cũng vậy, một người đã gặp giáo pháp nhưng lười biếng chảy thay trong việc thực hành thì cũng bị tước bãi quyền hưởng bảy di sản tinh thần thanh cao. Chỉ những ai tinh tấn, kiên trì với tâm bất thối trong việc thực hành mới xứng đáng nhận lãnh di sản quý báu này. Tinh tấn chỉ được phát triển trọn vẹn khi ta đã xuyên thấu các tuệ giác nội quán và đạt đến thánh đạo tâm. Năng lực đã được phát triển hay đức tinh tấn hoàn hảo này là điều kiện tất yếu để được nhận lãnh thất đảo di sản hay gia tài cao thượng gồm bảy món bảo vật tinh thần quý báu này. Nếu bạn tiếp tục kiện toàn đức tinh tấn trong khi thực hành, bảy đức tính thanh cao trên sẽ luôn luôn có mặt trong bạn. Suy tư như vậy, bạn sẽ có nhiều hứng khởi để tinh tấn hành thiền. Sự suy tưởng thứ sáu giúp phát triển tinh tấn đó là nghĩ đến ân đức và năng lực lớn lao của Đức Phật, người đã khám phá và dạy cho chúng ta con đường giải thoát. Đức tính vĩ đại của Đức Phật được biểu thị qua bảy lần quả đất rung chuyển. Quả đất rung chuyển lần đầu tiên khi Bồ Tát giáng sanh vào lòng Phật mẫu. Quả đất rung chuyển lần thứ hai khi Thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung điện tìm đường cứu khổ. Quả đất rung động lần thứ ba khi Bồ Tát cảm thắng Ma Vương. Quả đất rung chuyển lần thứ tư khi Bồ Tát chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quả đất rung chuyển lần thứ năm khi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên. Quả đất rung chuyển lần thứ sáu khi Đức Phật trở về quả đất sau 3 tháng giảng dạy vi diệu pháp cho Phật mẫu tại cung trời Đao Lợi. Quả đất rung chuyển lần thứ bảy khi Đức Phật hứa với Ma Vương ngài sẽ nhập Niết Bàn 3 tháng sau đó. Hãy suy nghĩ đến trí tuệ thâm sâu và lòng từ bi vô lượng của Đức Phật. Biết bao nhiêu chuyện tiền thân nói đến ba la mật hoàn hảo của ngài. Một vị Bồ Tát phải trải qua biết bao thời gian để hoàn thành mục tiêu của mình. Biết bao ba la mật ngài đã thực hiện, biết bao tình thương ngài đã ban trải để phục vụ nhân loại và chúng sanh. Hãy nhớ rằng nếu bạn tiếp tục cố gắng, bạn có thể đạt được, bạn có thể thọ hưởng được những đức tính cao quý của Đức Phật. Trước khi Bồ Tát thành đạo, chúng sanh bị mê mờ trong đám mây đen tối của si mê lầm lạc. khi ánh sáng giải thoát chưa được tỏ rạng, chúng sanh mò mẫm trong bóng đêm. Trên thế gian này, người ta đã tìm đủ mọi cách để mong đạt được an vui hạnh phúc, từ ép sát khổ hạnh cho đến tận hưởng những lạc thú ngũ dục. Nhưng không có con đường nào dẫn con người đến nơi an vui hạnh phúc thực sự. Chỉ có Đức Phật mới tìm ra con đường thoát khỏi khổ đau, đến nơi an lạc hạnh phúc trường cửu. Chúng ta là những kẻ đại phúc được đi trên con đường giải thoát của Ngài. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không tiến bước?
Trong một tiền kiếp của Đức Phật, Ngài là một đạo sĩ ẩn cư tên là Sumetha. Đây là chuyện xảy ra thằng A Tăng Kỳ bao kiếp của trái đất vào thời Đức Phật Dipankara hay Đức Phật Nhiên Đăng. Đạo sĩ Sumetha thấy rõ sự đau khổ của chúng sanh trong vòng mê tối, trông chờ sự xuất hiện của Đức Phật. Ngài thấy chúng sanh cần phải được hướng dẫn để qua bờ kia một cách an toàn. Thế nên đạo sĩ Sumetha đã từ bỏ sự đắc đạo mà Ngài có đủ khả năng để đạt được ngay trong kiếp sống ấy. Từ đấy Ngài phải trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp của quả đất để kiện toàn 3 la mật mà trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Với năng lực của một bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài sẽ hướng dẫn cho vô số chúng sanh giải thoát, chứ không phải chỉ một mình Ngài. Khi công hạnh đầy đủ, đạo sĩ trở thành một vị Phật, một người phi thường, cao thượng hơn hẳn mọi người khác. Muốn trở thành một vị Phật, Ngài đã kiện toàn 3 sự thành tựu sau đây: thành tựu nhân, thành tựu quả và thành tựu hạnh hay thành tựu hành. Nhờ đức hạnh, Ngài đã thành tựu nhân dẫn đến giác ngộ. Đó là sự tinh tấn mà Ngài đã đào luyện trong nhiều kiếp sống để kiện toàn 3 la mật, sức mạnh tinh thần của sự thanh tịnh tâm. Rất nhiều câu chuyện thuật lại đức từ bi và giới hạnh của Đức Phật. Từ kiếp này sang kiếp khác, Ngài đã hy sinh chính mình cho hạnh phúc an vui của kẻ khác. Sự phát triển tâm thanh tịnh là nền tảng cho sự giác ngộ của Ngài dưới cội cây Bồ Đề. Sự giác ngộ này được gọi là thành tựu quả, vì đó là kết quả tự nhiên của thành tựu nhân, hay sự khai triển năng lực mạnh mẽ của tâm thanh tịnh. Thành tựu thứ ba của Đức Phật là thành tựu trong sự phụng sự kẻ khác qua nhiều năm giảng dạy. Sau khi thành đạo, Ngài không an hưởng hạnh phúc một mình, mà với tình thương rộng lớn, Ngài ban bố giáo pháp cho mọi người, giúp những người có duyên lành thấy rõ đạo giác ngộ. Ngài tích cực trong việc giáo hóa chúng sanh cho đến ngày Ngài Niết Bàn. Suy tư đến những đức tính hoàn hảo và cao cả của Đức Phật sẽ giúp bạn tinh tấn, dũng mãnh trong việc hành thiền. Tình thương là động lực duy nhất đã khiến Bồ Tát Sumetha hy sinh sự thành đạo của mình ngay trong kiếp sống đó để nỗ lực tinh tấn trở thành một vị Phật. Thấy chúng sanh đắm chìm trong đau khổ vì không được người hướng dẫn, Bồ Tát với tình thương bao la, Ngài đã thệ nguyện đạt thành trí tuệ cao cả để giúp đỡ mọi người. Tình thương đưa đến hành động, và nhờ trí tuệ lèo lái, hành động đem lại những lợi ích thiết thực. Trí tuệ giúp Ngài thấy rõ hướng đi, biết đâu là chánh đạo, đâu là mê đồ.
Nếu có tình thương mà không có trí tuệ, bạn có thể gây ra nhiều tai hại cho kẻ khác hơn là giúp đỡ. Nếu có trí tuệ mà thiếu tình thương, bạn sẽ dùng sự thông minh của mình để gây ra sự đau khổ cho kẻ khác. Cả hai, trí tuệ và tình thương, phải được kiện toàn nơi một vị Phật. Nhờ có tình thương nên Bồ Tát đã chịu luân lưu trong vòng luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, chịu biết bao khổ sở để kiện toàn ba la mật, hầu đầy đủ năng lực cứu độ chúng sanh. Nhờ có trí tuệ nên Ngài có đủ kiên nhẫn để chịu đựng thống khổ, và có trí thông minh để điều hướng hành động của mình. Ngài có đủ đức nhẫn nhục, sự chịu đựng kiên trì để đương đầu với những lời nhục mạ, những xâm phạm đến thân thể Ngài. Tình thương của Đức Phật lớn lao hơn cả tình thương của tất cả những người mẹ trên thế gian cộng lại. Người mẹ có khả năng tha thứ lớn lao, vì việc nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều đứa trẻ có tánh tình hung bạo, đã làm tổn thương tình cảm và gây nên thương tích cho mẹ. Dù cho có bị tổn thương đến đâu, mẹ vẫn sẵn sàng tha thứ. Đức tha thứ của Đức Phật còn to lớn hơn nhiều. Ngài tha thứ cho tất cả, chứ không riêng cho những người thân yêu của mình. Đức tha thứ là một biểu hiện của lòng từ bi. Kiếp nọ, Bồ Tát sanh làm một con khỉ. Một hôm, đang đi quanh trong rừng, khỉ thấy một người Bà La Môn bị rơi xuống một cái hố. Thấy người Bà La Môn đang đau khổ, tuyệt vọng, Bồ Tát động lòng trắc ẩn, liền tiến đến gần hố để cứu người Bà La Môn. Nhưng Ngài phân vân, không biết mình có đủ sức mạnh để đưa người đàn ông ra khỏi hố sâu không. Trí tuệ phát sanh, Bồ Tát bèn thử khả năng của mình bằng cách nâng một tảng đá cạnh đó và đặt lại chỗ cũ. Sau khi nâng thử tảng đá, thấy mình đủ sức, Bồ Tát bèn lần xuống hố cứu người Bà La Môn. Đưa được người Bà La Môn lên khỏi hố, Bồ Tát mệt nhoài, ngã nằm xuống đất. Người Bà La Môn vô ơn, không nghĩ đến công lao của Bồ Tát, bưng một tảng đá thật lớn đập vào đầu khỉ, y muốn giết Bồ Tát để lấy thịt. Bồ Tát tỉnh dậy, thấy mình gần chết, Ngài hiểu biết mọi sự, nhưng vẫn không tức giận. Đây là sự biểu hiện đức tính tha thứ của Ngài. Ngài nói với người Bà La Môn trong từ ái: Ta đã cứu mạng ngươi, nhưng ngươi lại giết ta. Ngươi thử nghĩ xem, như vậy có nên không? Nói xong, Bồ Tát đuối sức muốn tắt thở, nhưng Bồ Tát chẳng hề oán giận người Bà La Môn mà lại lo ngại cho y. Bồ Tát tự nhủ, không biết mình chết đi, người Bà La Môn có thể tìm ra đường để thoát khỏi khu rừng rậm này không? Với tình thương tràn đầy, Bồ Tát cắn răng chịu đau, dồn hết sức tàn đưa người Bà La Môn ra khỏi khu rừng dày đặc. Gió dường như ngừng thở, cây rừng im lìm bất động, chim chóc ngưng tiếng hót. Bồ Tát kiên trì nặng nề lê bước, máu từ vết thương của Ngài rơi từng giọt một trên đường. Vừa đến được lối mòn dẫn ra khỏi khu rừng, Bồ Tát trút hơi thở cuối cùng. Đất trời rung chuyển, thác nước đổ ầm ầm, mây mờ u ám. Tiếc thương, ngay là một con khỉ, ngay khi là một con khỉ, tình thương của Bồ Tát còn tràn đầy như vậy. Hãy tưởng tượng xem, cho đến lúc công hạnh viên mãn, trở thành một vị Phật, tình thương của Ngài bao la đến đâu. trải qua vô số kiếp thực hiện lý tưởng Bồ Tát, hoàn thành ba la mật. Kiếp cuối cùng Ngài là một vị thái tử sinh ra ở Trung Ấn Độ. Ngài đã chịu đựng nhiều thử thách trước khi khám phá ra con đường cao thượng. Nhờ con đường này, Ngài trực nhận rõ ràng, sâu xa ba đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng giới. Nhờ thực hành thâm sâu, Ngài tuần tự vượt qua các tuệ giác và cuối cùng trở thành một vị A-la-hán, hoàn toàn diệt trừ tham sân si, trở thành một bậc chánh đẳng, chánh giác, chánh biến tri, thông hiểu mọi sự. Lúc đấng chánh biến tri muốn hiểu biết điều gì, Ngài chỉ cần hướng tâm đến điều đó thì tức thời câu trả lời sẽ hiện ra trong tâm Ngài. Sau khi thành đạo, Đức Phật được gọi là thành tựu quả.